Kính thưa cộng đoàn, dân số của Việt Nam chúng ta đã lên đến con số đó là 86 triệu dân. Thế nhưng người ta thấy rằng những người Công giáo thì chỉ có chừng 6-7 triệu dân, cái là bằng cái số lẻ mà thôi. Còn 80 triệu người kia họ chưa biết Thiên Chúa. Như vậy cho chúng ta thấy một con số rất lớn đang cần chúng ta đem tin mừng đến cho họ. Chúng ta thấy nhiều khi ngay trong xóm ngõ chúng ta, ngay trước cửa nhà, đối diện nhà chúng ta hay bên cạnh nhà chúng ta vẫn còn những gia đình chưa biết Thiên Chúa. Và họ ở với chúng ta rất nhiều năm, vậy mà họ vẫn không biết Thiên Chúa là ai. Như vậy, chúng ta phải đặt câu hỏi đó là ta đã làm gì để đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa? Đó là những người chưa biết Chúa, thế nhưng vẫn còn có rất nhiều người đã biết Chúa, thế nhưng họ lại bỏ Chúa. Có những người bỏ Chúa cả mấy chục năm. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta ngày hôm nay nghe bài tin mừng Đức Giêsu đã mời gọi, mỗi người chúng ta phải đem Chúa đến cho người khác, phải làm cho họ quay trở về với Thiên Chúa. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, mà Ngài nói rõ những khó khăn các ông phải gặp, đó là như chiên con đi vào giữa bầy sói. Chúng ta thấy một con chiên mà lại là chiên con nữa, ngơ ngơ ngác ngác mà lạc vào giữa bầy sói thì chỉ có chết. Vậy mà Đức Giêsu ví chúng ta phải ra đi giống như vậy. Rồi Ngài còn khuyên chúng ta các môn đệ ngày xưa, đó là không được mang bao bì, giày dép, tiền bạc. Làm việc cho Chúa thì phó thác trong tay Chúa. Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ làm cách nào để ta có thể đem họ trở về với Thiên Chúa. Trước tiên, đó là cầu nguyện. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy xin với chủ để sai thợ đến gặt lúa về. Lời cầu nguyện của chúng ta là một lời cầu nguyện rất đắc lực cho việc truyền giáo. Có thể chúng ta cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa, họ nhận ra Chúa. Có thể chúng ta cầu nguyện cho có nhiều người nhiệt tâm, nhiệt thành với công cuộc truyền giáo, để họ can đảm ra đi loan báo tin mừng. Lời cầu nguyện, chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Nên lời cầu nguyện luôn luôn cần thiết. Từ cuộc sống tâm đồ của mỗi người chúng ta, có thể chúng ta không dám nói hoặc là không biết nói về đạo của chúng ta cho người khác nghe. Thế nhưng chắc chắn cái cách sống của mỗi người chúng ta sẽ là một lời mời gọi hữu hiệu nhất cho những người chưa biết Chúa. Họ sẽ nhìn vào chúng ta để họ trở lại hoặc là tìm hiểu về đạo của chúng ta. Có lẽ những người lớn tuổi một chút hoặc là các bạn trẻ mà nghe những bài hát nhạc tình trước năm 75, đó là những bài Không Tên Số 1, Không Tên Số 2, Không Tên Số 3 cho đến Không Tên Số 50 của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ông là một người ngoại đạo. Ông đã sáng tác những bản nhạc tình nổi tiếng trước 75. Sau 75, ông phải đi cải tạo, học tập cải tạo. Và trong lúc cải tạo như vậy thì ông bị chứng mất ngủ. Và chứng mất ngủ đó kéo dài cả năm trời. Ông rất đau khổ về chứng mất ngủ đó. Thế rồi một hôm, trong khi già ngủ, ông vô tình nghe được hai bàn tù ngồi cách ông chừng 2 mét nói chuyện với nhau. Đó là: mỗi khi tôi mất ngủ, tôi đọc kinh Kính Mừng thì tôi ngủ được. Ông là người không có đạo, thế nhưng may mắn đó là ông lại biết kinh Kính Mừng. Ông đọc kinh Kính Mừng, nhẩm kinh Kính Mừng và ông thuộc. Rồi ông đọc quả thực hôm đó ông ngủ được. Và những ngày sau đó ông ngủ rất ngon lành. Tại sao ông lại thuộc kinh Kính Mừng? Ông kể lại câu chuyện tình của mình, đó là khi ông 17 tuổi quen với một cô thiếu nữ. Cô là người có đạo. Thế rồi hai người, hai anh chị cứ hẹn hò nhau ở sân nhà thờ để nói với nhau dăm ba câu. Rồi một hôm cô bé đưa một tờ giấy cho anh và nói rằng: anh hãy học thuộc đi. Anh về mở ra coi thì đó là kinh Kính Mừng mà cô bé đã trao cho anh. Thế là anh học thuộc. Rồi bắn đi một thời gian, vì cha mẹ của cô không muốn cho quen anh, cho nên hai người lại chia tay. Nhưng kinh Kính Mừng thì anh vẫn thuộc. Dù anh bỏ lâu, thế nhưng đến khi anh được nghe mách như vậy, anh đã đọc lại kinh Kính Mừng và vẫn thuộc. Cho đến khi ông được ra khỏi tù và đi định cư ở Mỹ, sau đó ông đã học một lớp thần học và trở thành phó tế vĩnh viễn. Vâng, một người ngoại giáo chỉ vì một kinh Kính Mừng của một cô gái đấy rồi biết đạo, rồi trở lại đạo, rửa tội ngay trong tù. Sau đó thấy rằng ơn Chúa ban cho mình quá nhiều, ông sáng, thay vì sáng tác nhạc tình, ông sáng tác thánh ca, sáng tác thánh vịnh và trở thành phó tế vĩnh viễn, loan báo tin mừng cho Chúa. Như thế chúng ta thấy trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, đôi khi nó chỉ là những cái hành động rất nhỏ mọt. Một kinh Kính Mừng được ghi để rồi tặng cho người yêu chả có là gì cả. Ấy vậy mà nó ghi sâu đậm trong tâm hồn, để rồi từ một người ngoại giáo trở thành người có đạo. Trong cuộc đời của chúng ta, có nhiều lúc chúng ta cũng làm việc hoặc là hoạt động, có những cái chúng ta tưởng rằng nó chẳng ý nghĩa là gì cả. Thế nhưng những việc ta làm, người kia đôi khi họ nhận lại có, rất có ý nghĩa với họ. Cuộc sống đạo của chúng ta cũng thế. Có những lúc, cách đây khi vào nhà thờ, còn nhà thờ cũ, tầm một chiều Chủ nhật trời mưa, tôi đứng trên lầu nhìn xuống, chiều mưa, mưa tầm tã, vậy mà vẫn có những người đi dự lễ bởi vì các hành lang nhà thờ đều chật kín, họ phải đổi áo mưa đứng ngoài trời dự lễ. Nguyên cái điều đó, chắc chắn những người ngoại giáo nhìn vào họ sẽ thấy rằng tại sao những người Công giáo lại có một tấm lòng với Chúa như vậy, đổi áo mưa đứng ngoài trời để tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Chính vì thế, mỗi người chúng ta hãy đem Chúa đến cho người khác bằng những việc làm của mình, bằng những việc làm tốt, bằng những lời cầu nguyện trong cuộc sống của mình. Chắc chắn những người kia họ sẽ nhìn ra Thiên Chúa nơi mình và họ sẽ quay trở về, hoặc là họ sẽ học hỏi để biết Thiên Chúa. Ngày hôm nay Đức Kitô sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng, thì ước chi từng người trong chúng ta trong cuộc sống cũng hãy đem tin mừng của Chúa đến cho người khác bằng chính cuộc sống của mình. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.